Công dân Úc Julian Assange, 46 tuổi, đã không được tự do trong hơn 5 năm qua. Từ năm 2012, ông xin tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador ở London. Ông trốn vào đó để tránh bị dẫn độ qua Thụy Điển vì cáo giác xâm hại tình dục, mà ông tin rằng đó chỉ là một cái cớ để đưa ông về Mỹ ra tòa vì tội tiết lộ hồ sơ mật của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Trong đó có những đoạn video quay cảnh lính Mỹ bắn vào thường dân Iraq và các phóng viên. Nói chuyện với chương trình SBS Dateline hồi năm 2011, ông Assange nói rằng ông muốn công lý cho các nạn nhân.
Đây là 91.000 báo cáo trong khoảng từ năm 2004 đến năm 2010 của quân đội Mỹ, và không chỉ có lực lượng đặc biệt mà tất cả các lực lượng của Mỹ phục vụ tại Afghanistan. Báo cáo bao gồm địa danh, ngày tháng và đơn vị can dự, số người bị giết chết, bị thương hay bị bắt. Đây là báo cáo chi tiết nhất từ trước đến nay của một cuộc chiến.
Ông Assange có thể bị tuyên án 45 năm tù vì tội làm gián điệp. Người ban đầu cung cấp những tài liệu đó cho trang web Wikileaks do ông Assange đồng sáng lập là binh nhì Bradley Manning, mà bây giờ đổi giới thành Chelsea Manning, đã bị tuyên án nhưng rồi được Tổng thống Barack Obama ân xá sau khi đã ngồi tù khoảng 7 năm. Mẹ của ông Assange, bà Christine Assange, nói rằng đáng lý chính phủ Úc có thể giúp con bà nếu như không phải ram rap nghe lời của Mỹ.
It would appear that the only person that the government listens to, at least Julie Gillard, is Barack Obama.
Có vẻ người duy nhất mà chính phủ lắng nghe, ít ra là bà Julia Gillard lắng nghe, đó là Barack Obama. Có vẻ là chúng ta không phải một nước có chủ quyền, chúng ta không có độc lập, và chúng ta đang nhanh chóng biến từ một thuộc địa của Liên Hiệp Anh trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tôi không còn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong khi một số xem ông Assange là người cổ suý cho tự do ngôn luận khi đưa những bí mật của nhà nước ra ánh sáng, nhưng cũng có người, đặc biệt là ở phương Tây, xem ông là kẻ thù của quốc gia. Năm 2016, Liên Hiệp Quốc lên án hành động của Thụy Điển và Hoa Kỳ và kêu gọi hai nước này hãy trả lại tự do cho ông Assange. Trong khi đó, việc cầm chân ông trong bốn bức tường của tòa đại sứ Ecuador ở London đã không giảm bớt tí nào lượng hồ sơ mật mà trang Wikileaks tung ra cho công chúng. Trong kỳ bầu cử tổng thống ở Mỹ hồi năm 2016, tổ chức của ông Assange đã công bố email và văn thư của đảng Dân Chủ, vốn có khả năng làm ảnh hưởng đến vị trí của ứng viên tổng thống của đảng này là bà Hillary Clinton. Tháng trước, Ecuador tuyên bố sẽ cấp quốc tịch Ecuador cho ông Assange. Ngoại trưởng nước châu Mỹ Latin này, bà Maria Fernanda Espinosa, nói rằng đó là điều nên làm.
Vấn đề của người tị nạn không phải là vì phải đối diện với luật pháp của Anh quốc. Đó không phải là vấn đề. Chúng tôi có lý do để lo sợ cho sự an toàn của công dân Assange, không phải từ Anh quốc mà có thể nguy hiểm từ một nước thứ ba.
Tháng 5 năm ngoái, công tố viên ở Thụy Điển hủy bỏ cáo trạng xâm hại tình dục, đồng thời hủy bỏ luôn trác lệnh bắt giữ ông Assange, vốn có hiệu lực trên toàn Âu Châu. Tuy vậy, cảnh sát Anh cho biết họ sẽ vẫn bắt giam ông nếu ông bước chân ra khỏi tòa đại sứ Ecuador, với lý do là ông Assange chỉ may mắn lọt qua được thủ tục pháp lý mà thôi. Nói chuyện với đài SBS, giáo sư luật quốc tế của Đại học ANU Don Rothwell nói rằng ông Assange không còn nhiều sự lựa chọn.
The only real options, it seems to me, for Assange.
Chọn lựa duy nhất khả thi với tôi là cho ông Assange đến được Ecuador bằng bất kỳ cách nào có thể, để rồi cuối cùng bị trục xuất về Úc nếu như ông ta vẫn còn quốc tịch Úc. Vì vậy, nếu như đó là một khả năng, thì chính phủ Úc có thể giúp tạo điều kiện cho một tiến trình như vậy.